This is Radio Saigon, Pecan Grove, Houston, and Dallas-Fort Worth.
Đây là đài phát thanh Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 900 AM Houston và 1600 AM Dallas. Mở đầu chương trình là quốc ca Việt Nam.
Hiện chương trình hôm nay xin kính chúc quý thính giả một ngày mới bình an, để mỗi gặp gỡ của mỗi người với mọi người là một niềm vui chung. Ước mong chương trình hôm nay đồng hành với quý thính giả từ giây phút đầu ngày, để chúng ta cùng bước vào một ngày mới trong tình nhân ái, cảm tạ, tha thứ và đem niềm vui, bình an cho những người chúng ta gặp gỡ trong ngày.
Thưa quý thính giả, bây giờ là 7:04 sáng ngày thứ ba, ngày 20 tháng 6 năm 2017. Từ Houston, Texas, nhóm thực hiện chương trình Chào Bình Minh Đài Sài Gòn,
Đăng Khoa
và Khôi Nguyên trân trọng gửi lời chào đến quý thính giả khắp nơi, cũng như chào anh Quang Hưng và welcome back cô Thu Nga. Mặc dù cô Thu Nga quay trở lại thì thời tiết vẫn rất là nóng, anh Quang Hưng.
Vâng, kính chào anh Khôi Nguyên, anh Đăng Khoa và quý thính giả khắp nơi. Chúng ta rất là vui mừng bởi vì mấy ngày hôm nay toàn là mấy đàn ông nói chuyện không thôi. Hôm nay chị Thu Nga mới trở lại. Chị Thu Nga.
Vâng, Thu Nga xin kính chào quý thính giả. Chào Đăng Khoa, Khôi Nguyên và Quang Hưng. Đúng là bây giờ đã quay trở lại hoa lạc giữa rừng gươm đây. Nhưng mà đi xa rồi thì trời cũng vẫn nóng ở nơi mà chúng tôi đến, đó là Washington DC. Rồi về đây thì trời cũng vẫn tiếp tục nóng, không có gì khác hơn hết. Tưởng đâu đi xa có mưa thì mang về thành phố Dallas Fort Worth một chút xíu. Nhưng mà mặc dù bên đó trời mưa nhưng mà cũng không có mang được. Nhưng mà bên đó thì trời cũng nóng lắm. Và bây giờ là tại Dallas Fort Worth là 77 độ, cao nhất là 94 và buổi tối là 73. Ngày nay coi bộ là cũng không có một giọt mưa nào, nhưng mà gió thổi 9 dặm 1 giờ. Ngày mai cũng vẫn tiếp tục nóng và cũng không có mưa, 92, 74. Ngày thứ năm, hy vọng trời có mưa nhưng mà chỉ có 30% mà thôi. Thì không biết là cái hy vọng này nó có tới hay không, nhưng mà nhiệt độ mát hẳn lại vào ngày thứ năm, đó là 86, 76. Và nhiệt độ này sẽ lên trở lại vào 3 ngày cuối tuần và có thể có mưa ở cuối tuần này. Thì hy vọng như vậy không biết có được hay không. Còn bên Houston như thế nào Đăng Khoa?
Dạ vâng, Houston thì cũng rất là nóng cho ngày hôm nay. Lúc này bên ngoài là 79 và trưa nay thì sẽ lên cao là 94. 20% cơ hội mưa cho ngày hôm nay và mây rải rác một vài nơi. Gió thì theo hướng đông bắc từ 10 cho tới 20 dặm 1 giờ. Qua ngày mai thì sẽ hơi giảm xuống một chút. Ngày mai thì cao nhất là 88 và buổi tối xuống thấp là 76 với 40% cơ hội mưa. Ngày thứ năm thì theo thời tiết cho thấy rằng là phần trăm cơ hội mưa rất là cao. Ở đây thì ghi là 100% cơ hội mưa và thứ năm thì nhiệt độ cũng sẽ giảm xuống một chút là 86 và 79. Thì theo những thông tin thời tiết thì có một cái cơn tropical thì sẽ đổ vào thành phố khu vực của Texas vào ngày thứ năm, nên là cũng khán giả cũng nên cẩn thận một chút cho cái ngày thứ tư và ngày thứ năm.
Và thưa quý vị, chuyển qua phần điểm báo địa phương thì sáng nay tờ Houston Chronicle dành bản tin đầu tiên cho biết Dr. Benjamin Chu đã đột ngột từ chức cho vị trí chủ tịch cũng như là CEO của hệ thống chăm sóc sức khỏe của Bệnh viện Memorial Hermann. Chỉ sau một năm, ông nhận chức cho vị trí đứng đầu của hệ thống chăm sóc sức khỏe này. Và nối tiếp phần tin trong những ngày trước đây liên quan đến việc trục xuất của ông Juan Rodriguez, thì trong buổi sáng ngày hôm qua, một văn phòng luật sư quốc tế đã nhận lời để tranh đấu cho việc trục xuất ông này, và theo đó thì họ dựa vào yếu tố tôn giáo để kiện lên chính quyền Hoa Kỳ nhằm ngăn chặn việc trục xuất ông Juan Rodriguez. Liên quan đến giá dầu thô, thì một câu hỏi được đặt ra là liệu giá dầu thô có nên giữ ở mức thấp hay không? Bởi vì các nhà kinh doanh nghi ngờ rằng giá dầu có thể giảm bất cứ lúc nào và cái sự việc dự trữ dầu chưa chắc có thể dự trữ được nhiều và lâu dài. Và lát nữa đây thì Đăng Khoa sẽ trình bày trong phần tin chi tiết. Kế tiếp nói về bà Ruth Simon, một giáo viên đã nghỉ hưu và bà rất nổi tiếng trong thời gian trước đây. Chuyên dẫn dắt những ngôi trường để phá vỡ mọi rào cản và đưa ngôi trường đó tiến lên. Và bà là chủ tịch đầu tiên của trường Smith College, một trường college rất là uy tín dành cho nữ ở Massachusetts, thì đã quyết định hợp tác với trường hệ thống trường đại học Texas A&M để mà cùng dẫn dắt một ngôi trường ở khu vực để đưa lên phía trước. Và cuối cùng là một bản tin nói về chiến sự tại Syria khi mà Nga đã đưa ra lời đe dọa sẽ bắn hạ tất cả các vật thể bay, bao gồm các máy bay và các loại máy bay không người lái của Hoa Kỳ và đồng minh khi các vật thể bay này tiến vào phía tây của sông Euphrates. Và lát nữa đây thì Khôi Nguyên sẽ trình bày trong phần tin chi tiết. Và đó là những bản tin chính trên tờ Houston Chronicle sáng ngày hôm nay. Trở lại với anh Quang Hưng.
Cảm ơn anh Khôi Nguyên. Thưa quý vị thính giả, trên tờ Dallas Morning News sáng ngày hôm nay gồm có những bản tin chính sau đây. Hầu hết những thời gian về hội nghị lập pháp của tiểu bang Texas vừa qua đều nói đến về cái dự luật nhà vệ sinh. Và người ta cũng tiên đoán là vấn đề này cũng sẽ đem ra trong hội nghị đặc biệt. Theo như là một cái cuộc nghiên cứu của trường đại học University of Texas, họ nói rằng những người trả lời trong cái cuộc phỏng vấn này chỉ có 44% nói rằng cái vấn đề này là quan trọng đối với họ. Một đợt nóng đã xảy ra tại miền Tây của Hoa Kỳ và nhiệt độ ở một số nơi như là tiểu bang Arizona, Nevada và California dự trù sẽ lên tới 115 độ trong tuần này. Đây là một đợt nóng chết người, nó nóng hơn và thường xuyên xảy ra hơn là những gì người ta tưởng. Đó là một cái cuộc nghiên cứu mới vừa mới công bố vào ngày hôm nay. về vấn đề chính trị của tiểu bang Texas hiện nay sẽ phải đối diện thêm một lần thách thức mới về cái bản đồ chính trị của tiểu bang vào ngày hôm thứ Hai, tức là vào ngày hôm qua, khi mà một tòa án tại Wisconsin đã đem vụ này ra xử. Bà Karen Handel, một đảng viên của Đảng Cộng Hòa, đang tranh giành chiếc ghế tại Quốc hội ở tiểu bang Georgia vào ngày hôm nay. Và đây là được xem một trong những cái cuộc vận động tranh cử vào Hòa viện của Hoa Kỳ tốn kém nhất trong lịch sử của nước Mỹ. Tuy nhiên, bà này bị mang tiếng là có liên quan đến tổ chức Dallas Susan G. Coleman, tức là một tổ chức bênh vực cho vấn đề phá thai. Vụ tấn công các tín đồ Hồi giáo bên ngoài một đền thờ London vào ngày hôm thứ Hai theo sau về những đợt được xem là bạo động đối với lại những người Hồi giáo và quấy phá những người Hồi giáo này chống lại họ đã từng xảy ra tại nước Anh cũng như là khắp nơi trên thế giới. Và cuối cùng thì giống như là tờ Houston Chronicle, nước Nga ngày hôm qua thứ Hai đã lên án về cái vụ Hoa Kỳ đã bắn rớt chiếc máy bay của Syria và đã ngưng đường dây nóng quân đội. Đây là một cái đường dây mà Hoa Tiền Đốn cũng như là Moscow đã sử dụng để mà tránh trong những cái trường hợp xung đột ở trên bầu trời của Syria. Và họ đe dọa là sẽ bắn rút tất cả những cái máy bay của Hoa Kỳ cũng như là đồng minh bay trên bầu trời của Syria. Đó là những bản tin được đăng trên trang nhất trên tờ Đà Lạt Đăng Khoa.
Chị Vân xin cảm ơn cô Hương, thưa quý vị, là tiếp theo một bản tin ngày hôm qua liên quan tới việc là giá dầu thô của Hoa Kỳ cũng như trên toàn thế giới. Thì sự sụt giảm về dầu mỏ đã làm cho các nhà kinh tế học cũng như rằng là các cái nhà phân tích một lần nữa vào tuần trước thì họ cảm thấy rất là khó khăn vì các thị trường năng lượng đã làm cho nền kinh tế của thành phố Houston rơi vào mức thấp và gần như là chính xác 3 năm kể từ khi mà bắt đầu suy giảm đại kinh tế lớn nhất khiến cho ngành kỹ nghệ dầu mỏ của Hoa Kỳ sụt giảm. Thì những người mua và những người bán đã cố gắng không để cho dầu xuống dưới mức thấp là 45 Mỹ kim một thùng, cũng như là hy vọng rằng nhu cầu sẽ nhanh chóng tăng lên trở lại kể từ năm 2014. Tuy nhiên thì dữ liệu mới nhất cho thấy rằng là dù trữ lượng dầu mỏ toàn cầu có tăng lên trong tháng 4 vừa qua, thì cái lượng thiếu hụt 500.000 thùng một ngày thì một lần nữa vẫn có thể xảy ra. Và đối với những cái giới thương gia thì điều đó có nghĩa rằng là vẫn chưa có dấu hiệu chấm dứt cho một cái cuộc khủng hoảng. Và mặc dù các nhà phân tích tin rằng là nguồn cung cấp dầu sẽ suy giảm và giá cả tăng lên nếu như mà OPEC giữ lời hứa rằng là cắt giảm sản xuất, thì các cái nhà sản xuất vẫn chưa sẵn sàng để tin rằng là sẽ luôn có các cái kho dự trữ nhiên liệu ở Hoa Kỳ cũng như rằng là các cái hãng dầu mỏ đến từ miền Tây của tiểu bang Texas. Và đối với các cái nhà quản lý dầu mỏ, mặc dù đã cố gắng phân tích tìm ra mức giá cho sự phát triển tiếp tục thì vẫn còn gặp nhiều khó khăn, trong đó thì cái vấn đề cung và cầu thì không có được hợp lý và làm cho việc xác định thị trường của các công ty dầu lửa tại Houston cũng như rằng là các cái nhân công năng lượng gặp nhiều khó khăn trở ngại. Hiện thì các nhà đầu tư đang thấy một tương lai rất là khó khăn và tồi tệ và hy vọng rằng là một cái đợt tăng giá hồi đầu năm nay, tuy nhiên đến sau tháng 3 thì mọi việc vẫn không có nhiều thay đổi. Sự tăng giá này thúc đẩy việc tăng trưởng đối với dầu thô cũng như là gây áp lực giảm giá nhiều hơn khi giàn khoan của Hoa Kỳ quay trở lại, cũng như rằng là việc cắt giảm sản lượng của OPEC trong 3 tháng đầu năm 2017. Tuy nhiên tất cả cuối cùng thì đều mang lại sự thất vọng cho mọi người. Và nếu như giao dịch dầu trên thị trường thay đổi một mình và tâm lý các cái nhà đầu tư không có tác động đến giá, thì dầu thô dự trù sẽ là 55 Mỹ kim một thùng vào ngày hôm nay và sẽ tăng lên là 60 Mỹ kim vào cuối năm khi OPEC cắt giảm. Và ở những cái mức đó thì các công ty dầu mỏ sẽ bắt đầu đầu tư thêm tiền vào các dự án lớn hơn, cũng như rằng là đối với các cái vùng khoan ở các mỏ đá của Hoa Kỳ. Theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế thì nhu cầu dầu toàn cầu sẽ đạt là 97,3 triệu thùng một ngày trong tam cá nguyệt thứ hai. Và cái con số này cao hơn 500.000 thùng một ngày so với sản xuất toàn cầu. Và các cái nhà phân tích thì tin rằng là nhu cầu dầu sẽ vượt quá sản lượng trong vài tháng. Và nó sẽ là một thay đổi lớn từ giữa năm 2015 khi mà sản lượng vượt ra yêu cầu của khoảng 2 triệu thùng mỗi ngày. Tuy nhiên thì giá dầu đã cao hơn đáng kể sau đó. Hiện trung bình thì gần 60 Mỹ Kim một thùng vào tháng 6 năm 2015. Và cái giá giao dịch tại New York hôm thứ Hai ở cái mức là 44,20 Mỹ Kim một thùng. Và cái mức này được xem là thấp nhất trong vòng 7 tháng đây. Và theo Bộ Năng lượng thì lượng dầu thô được lưu trữ trong các cái bể trên toàn quốc đã giảm xuống 5%, xuống còn 511,5 triệu thùng kể từ tháng 4. Và con số này thì cao hơn mức trung bình là 337,4 triệu thùng dự trữ vào năm 2010 đến năm 2014. Và một lý do khác nữa khiến các cái kho dự trữ xăng dầu không giảm nhanh như các nhà đầu tư hy vọng, vì nhu cầu sử dụng xăng trên toàn Hoa Kỳ đang chậm lại. Bộ Năng lượng là dự báo tiêu thụ xăng sẽ không tăng giảm trong suốt mùa hè này, và người lái xe thì dự trù sẽ tiêu thụ 9,7 triệu thùng mỗi ngày, gần bằng với năm ngoái, trước khi mà giảm xuống là 8,7 triệu thùng trong tháng 1 năm sau, năm 2018. Và số lượng giàn khoan cũng như là giếng khoan trên cả nước thì được cho là sẽ tăng gấp đôi kể từ năm ngoái, nhưng mà dự báo về tăng trưởng sản lượng dầu của Hoa Kỳ trong năm nay rất khác nhau, từ cái con số sẽ thay đổi từ 600.000 cho đến 1,2 triệu thùng mỗi ngày. Và cuối cùng thì trên toàn cầu thì nhu cầu tăng trưởng xăng cũng đã chậm lại rất là nhiều. Và con số đưa ra trong tam cá nguyệt thứ hai thì nhu cầu tăng 1,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên nó được xem là mức tăng trưởng chậm nhất trong cùng kỳ kể từ năm 2014. Quay trở lại với cô Thu Nga.
Cảm ơn Đăng Khoa. Thưa quý vị, quyết định dời đi của XTO Energy, 1.600 nhân viên làm việc tới một campus của ExxonMobil gần Houston đã đe dọa để lại một lỗ hổng lớn cho downtown office market. Nhưng mà các nhà chuyên môn về bất động sản và phát triển kinh tế nói ngày hôm qua là có vài dấu hiệu cho thấy có sự khuyến khích cho tương lai ở đây. XTO đã sẵn sàng mua 2 trong cái 7 building của Forward, tổng hành dinh trước đây của Swiss & Company ở Forward tại số 600 Exchange Avenue, là có giao kèo với một là có thương lượng với sẽ bán và cái kết quả vào mùa thu này. Người bán chưa tiết lộ chi tiết, với giá bán được biết đầu năm nay là 5.4 triệu. Và một building nữa rộng 50.000 square feet tại 801 Grove Street phía tây cuối downtown cũng đang dưới contract sẽ được bán cho Forward Transportation Authority, được gọi là The T. The T đang có chương trình di chuyển tới tổng hành dinh của building gần Intermodal Transportation Center. Có thể cần có một thời gian nữa mới biết rõ thêm có 5 building nữa, nhưng bây giờ đã thấy có nhiều triển vọng ở khu vực này. XTO sẽ được di chuyển trong dự tính relocate 1.200 công việc năm tới và 400 trước năm 2020. Đó là theo lời của Brandon Generalbox, là Executive Vice President của Cơ quan Phát triển của Phòng Thương mại. Ông Generalbox nói Phòng Thương mại hy vọng sẽ gặp được người của XTO tuần này để chuẩn bị bật đèn xanh khi họ có đầy đủ những việc cần thiết, khi cơ sở này được có người làm việc hơn là khi mà còn trống không. Hiện thời Phòng Thương mại đang làm việc với 2 công ty đang tìm chỗ relocate tới một khu vực ở downtown. XTO dự định sẽ giữ lại 350 nhân viên ở Forward và sẽ ở lại trong 7 building. XTO hy vọng sẽ giữ lại nhiều nhân viên mà họ có thể giữ và sẽ offer cho những người nào mà muốn di chuyển tới chỗ mới ở Houston một package, và đặc biệt cho các công việc chuyên nghiệp và các việc làm về technical. Theo lời của phát ngôn viên là Susan Guthrie, việc di chuyển này sẽ diễn ra giữa năm 2018 cho tới giữa năm 2020, để gia đình của nhân viên có thời gian thay đổi chỗ ở. Giám đốc của Downtown Forward Inc. nói, Downtown Forward là một nơi có nhiều cơ hội phát triển, và những building mới này được xây cất ở những chỗ rất thích hợp và rất tốt cho những công ty nào muốn dùng cho việc relocation. Trở lại với Khôi Nguyên.
Dạ vâng, và cô Thu Nga mà vắng mặt trong chương trình buổi sáng thì cũng đe dọa để lại một lỗ hổng cho chương trình đó nha cô Thu Nga, nên đừng đi đâu hết.
Lấp đầy rồi.
Dạ vâng, và thưa quý vị, sáng nay tờ Houston Chronicle có một bản tin liên quan đến tình hình chiến sự đang ngày một leo thang tại khu vực Syria. Thì những căng thẳng kéo dài giữa Hoa Kỳ và Nga đã bùng nổ trong ngày hôm qua, khi mà Moscow lên án quân đội của Hoa Kỳ đã bắn hạ một máy bay chiến đấu Su-22 của chính quyền Syria và đồng thời lên tiếng đe dọa sẽ nhắm mục tiêu vào các máy bay, bao gồm máy bay không người lái cũng như các máy bay của Hoa Kỳ và quân đội đồng minh tại khu vực phía tây của sông Euphrates. Người Nga đồng thời cũng cho biết họ sẽ đình chỉ việc sử dụng đường dây nóng mà quân đội Hoa Kỳ và quân đội Nga đã thiết lập để tránh các vụ va chạm máy bay trên không phận của Syria. Đây là một trong những lần đầu tiên mà kể từ khi Hoa Kỳ tham chiến vào Syria từ năm 2011 đã xảy ra sau khi mà Hoa Kỳ bắn hạ máy bay Su-22 vào hôm Chủ nhật, khi mà máy bay này đang tiến đến gần khu vực do quân đội đồng minh mà Hoa Kỳ hậu thuẫn để chống lại các nhóm Hồi giáo ISIS. Và đây là lần tiếp theo sau một hành động quân sự chính thức của Hoa Kỳ chống lại chính phủ Syria sau khi Hoa Kỳ đã mở các cuộc không kích bằng hỏa tiễn hành trình để trừng phạt một cuộc chính quyền của Syria sau khi những cáo buộc sử dụng khí độc trong cuộc chiến tại đây. Sự leo thang gần đây nhất khi mà các lực lượng cạnh tranh tập trung vào các khu vực không được kiểm soát tại Syria trong cuộc nội chiến kéo dài 6 năm. Các lực lượng Syria và các nhóm được Iran cũng như chính quyền Syria ủng hộ đang mở rộng địa bàn đến gần các khu vực do liên quân được Hoa Kỳ ủng hộ kiểm soát, bao gồm các lực lượng mà Ngũ Giác Đài hy vọng sẽ tham chiến cũng như đánh đuổi những chiến binh ISIS vào sâu không khung lũng sông Euphrates sau khi giành quyền kiểm soát tại Raqqa. Và sự đụng chạm giữa các lực lượng đã tạo nên một cuộc chiến tranh mới tại khu vực này. Theo như thư ký báo chí của Tòa Bạch Cung là Sean Spicer đã nói với các phóng viên trong ngày hôm qua rằng sự leo thang cuộc chiến cuộc tại đây giữa các phe phái đã không giúp ích gì cho nền hòa bình của quốc gia này. Và Tổng thống Trump thì cho phép quân đội thực hiện nhiều hơn các hoạt động để chống lại nước Hồi giáo và đồng thời kêu gọi quân đội hãy bao vây các chiến binh ISIS trong các thành trì và thực hiện việc tiêu diệt nhóm này. Các giới chức quân đội của Hoa Kỳ lại nghĩ rằng họ hy vọng người Nga có thể nghĩ lại và đồng thời tiếp tục để sử dụng các đường dây nóng để tránh sự đụng chạm giữa các máy bay của hai nước trong không phận của Syria. Thiếu tướng Joseph Dunford, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân đã nói, Hoa Kỳ sẽ làm tất cả mọi việc bao gồm cả ngoại giao lẫn quân sự để tái lập lại mối bang giao giữa hai nước và tránh sự thiệt mạng không đáng có nếu có để xảy ra trên không phận của Syria. Và trong một tuyên bố mới nhất của Bộ Quốc phòng Nga, được xem là đặc biệt nghiêm trọng khi cho biết rằng tất cả các vật thể bay, bao gồm các máy bay và máy bay không người lái của Liên minh quốc tế, một khi hiện diện tại khu vực phía Tây, thì các hệ thống phòng không của Nga đều xem như là các mục tiêu và sẽ tiêu diệt ngay lập tức, và đồng thời cũng sẽ không thông báo cho Hoa Kỳ khi mà các mục tiêu này bị bắn rơi. Ngũ Giác Đài cũng tuyên bố sẽ thực hiện tiếp tục các cuộc không kích nhắm vào nhóm nhà nước Hồi giáo tại Syria, mà không có cho biết rằng là những quân đội của chính quyền Bashar al-Assad có nằm trong mục tiêu này hay không. Và sự việc bắn rơi máy bay đây được xem như là lần đầu tiên Hoa Kỳ bắn rơi một chiếc máy bay của chính quyền Syria đã đến sau khi Iran bắn một số hỏa tiễn đạn đạo vào đêm ngày Chủ nhật vào các vị trí của ISIS tại Syria. Đây được xem như là lần đầu tiên Iran bắn các hỏa tiễn ra ngoài không phận của mình. Và đây cũng được xem như là một thông điệp mà Iran muốn gửi đến Saudi Arabia cũng như Hoa Kỳ. Iran cho hay quân đội của đội vệ binh cách mạng Iran đã bắn các hỏa tiễn vào khu vực Deir ez-Zor thuộc miền đông của Syria vào tối ngày Chủ nhật để trả đũa cho hai vụ tấn công tại Tehran vào đầu tháng này giết chết 17 người và được xem như là do nhóm ISIS thực hiện. Và đây được xem như là lúc nãy Khôi Nguyên cũng có nói là vụ tấn công hỏa tiễn đầu tiên của Iran và làm cho tình hình chiến sự tại đây thêm rối ren và căng thẳng. Anh Quang Hưng.
Vâng, cảm ơn anh Khôi Nguyên. Thưa quý vị thính giả, hầu hết cái thời gian trong cái cuộc hội nghị lập pháp vừa qua là dành để mà tranh cãi về cái dự luật nhà vệ sinh. Vấn đề này người ta dự đoán sẽ vẫn được tiếp tục trong cái cuộc hội nghị đặc biệt sắp sửa tổ chức trong thời gian gần đây. Theo như là một cái cuộc thăm dò của trường đại học University of Texas, thì vấn đề này được xem là quan trọng như thế nào, thì chỉ có khoảng 44% những người trả lời cuộc phỏng vấn nói rằng nó quan trọng. Khi được hỏi là vấn đề quan trọng này đối với các nhà lập pháp ra sao về cái việc hạn chế việc sử dụng nhà vệ sinh công cộng đối với lại những người chuyển giống, thì có khoảng 26% trong số 44% những người được hỏi nói rằng nó rất là quan trọng. Trong cái khoảng thời gian của hội nghị lập pháp vừa qua, các nhà làm luật đã không đồng ý trên một cái dự luật nhà vệ sinh. Nhưng đây được xem là ưu tiên hàng đầu của Phó Thống đốc Dan Patrick. Vào đầu tháng này thì Thống đốc Craig Abbott đã đưa về vấn đề này vào trong danh sách những cái dự luật cần phải được thông qua và hoàn tất trong cái cuộc hội nghị lập pháp sắp tới đây, vốn sẽ được khai mạc từ ngày 18 tháng 7 này. Trong một cái cuộc thăm dò vào tháng 6 được thực hiện trên mạng Internet giữa khoảng thời gian từ ngày 2 tháng 6 tới ngày 11 tháng 6 vừa qua, với khoảng 1.200 các cử tri của tiểu bang Texas, thì có khoảng 39% nghĩ rằng nó rất là quan trọng. Trong khi đó thì 51% nói rằng là không. Theo như dự án chính trị của tiểu bang Texas, con số những người thuộc đảng Dân Chủ về vấn đề nhà vệ sinh công cộng thì vẫn ở cái mức ổn định từ tháng 2 cho đến tháng 6. Và người ta thấy rõ có nhiều thay đổi đối với lại những người thuộc đảng Cộng Hòa, đặc biệt là những người được xác định họ nằm trong giới Tea Party, tức là thuộc đảng Cộng Hòa Bảo Thủ. Trở lại với anh Khương Nguyên.
Dạ vâng, và kính thưa quý vị, đến đây thì chúng tôi xin tạm ngưng để gửi đến quý vị tin tức riêng biệt của mỗi vùng. Xin tạm chào anh Quang Hưng và cô Thu Nga tại Dallas.
Vâng, chào anh Khương Nguyên, Đăng Khoa. Thưa quý vị thính giả, hôm nay là ngày thứ ba 20 tháng 6 năm 2017, nhằm vào ngày 26 tháng 5 năm Đinh Dậu. Chương trình của chúng tôi mở đầu vào lúc 7 giờ là phần đại hiệu chào cờ, dự báo thời tiết, điểm tin đọc báo và tin giao thông. Tiếp theo là phần chào Bình Minh và nhật báo truyền thanh. 9 giờ rưỡi là phần kinh tế và thị trường. 10 giờ là chương trình của cộng đồng Forward, theo sau là chương trình của cộng đồng Dallas. Và lúc 12 giờ là phần thời sự buổi trưa, 12 giờ rưỡi là chương trình tình yêu và gia đình. 2 giờ 30 là chương trình cộng đồng khắp nơi, 5 giờ là phần tin tức và sau đó là nhật báo truyền thanh. Quý vị có thể nghe chúng tôi bằng app trên các loại iPhone, iPad hoặc là các loại phone Android. Quý vị cũng có thể ghé vào trang web của chúng tôi, địa chỉ saigondallasradio.com và nghe chúng tôi trực tiếp bằng điện thoại qua số 641-552-5042.
Vâng, và ngày thứ tư cho đến ngày chủ nhật, chương trình của SBTN Texas. Thứ tư sau phần bình luận là chương trình kinh tế tài chánh. Ngày thứ năm là tin tức và phóng sự ngày quân lực. Ngày thứ sáu là những chuyện lịch sử và thời sự với nhà văn Phan Nhật Nam. Ngày thứ bảy là hội thảo tình hình đất nước với nhà báo Trương Sĩ Lương và tiến sĩ Mai Thanh Triết. Và ngày chủ nhật là từ cánh đồng mây. Trời vẫn tiếp tục nóng và có vẻ là sẽ không có mưa cho tới cuối tuần, phải không Quang Hưng? Ở đây khô lắm phải không?
Vâng, ngày hôm qua thì mưa nhiều lắm chị. Ngày hôm nay thì có tạnh và có một cái trận bão nó đang thành hình ở bên Vịnh Mỹ Tây Cơ. Chắc là tuần sau hoặc là cuối tuần này chúng ta sẽ có mưa nhiều. Và sáng ngày hôm nay thì chúng tôi thấy thời tiết nóng nên là một số các loại xe có thể bị overheat, nóng quá cho nên là xe không có thể di chuyển. Vì vậy mà có một chiếc xe đã đậu ngay trên xa lộ 75 Central Parkway đi về hướng nam gần Midport và gây cản trở cho hai len, len SUV và len bên tay trái không có thể di chuyển được tại cái exit của đường Campbell thuộc Richardson. Cũng có một tai nạn khác trên xa lộ 175 trong khu downtown đi về hướng tây gần với lại Martin Luther King Jr. Boulevard. Hai len bên tay trái cũng bị cản trở. Và một tai nạn khác trên xa lộ 20 ở Arlington gần với lại lối vào của Cedar Bridge gây cản trở cho hai len bên tay trái. Một số các đoạn đường khác cũng đang gặp trở ngại về vấn đề giao thông. Quý vị lái xe cẩn thận và kính chúc quý vị an toàn trên xa lộ.
Và xin quý vị tiếp tục giữ làn sóng, phần tin tức nối kết sẽ được trở lại sau một vài quảng cáo thông tin thương mại.
This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.